Trà My kính chào quý vị. Tạp chí Thanh Niên hôm nay xin mang đến quý vị câu chuyện của một luật sư không hề nao núng trước sự đe dọa bị tước thẻ hành nghề sau khi đưa ra ánh sáng thêm một nạn nhân bị công an đánh chết, mà ngược lại kiên quyết làm mọi cách có thể để tiếp tục bênh vực công lý cho những người nghèo chịu áp bức, bất công trong xã hội. Tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề không cao và cũng không mưu sinh chính bằng nghề luật sư, nhưng chủ nhân văn phòng luật sư Võ An Đồn từ một vùng quê hẻo lánh không có Internet của tỉnh Phú Yên đã nổi danh trên khắp các mặt báo cả trong lẫn ngoài nước và trên các trang mạng xã hội. Luật sư Đôn được công chúng biết đến sau khi phanh phui vụ 5 sĩ quan công an thành phố Tuy Hòa đánh chết một cư dân địa phương tên Ngô Thanh Kiều cách đây hơn 2 năm rưỡi. Không những bảo vệ miễn phí giúp gia đình ông Kiều đi tìm công lý tới cùng, luật sư Đôn đã từng hỗ trợ pháp lý không công cho gần 200 người nghèo, cô thế trong xã hội. Kể từ khi cầm trong tay chứng chỉ hành nghề luật sư mà anh đã nhiều năm theo đuổi vì lý tưởng phục vụ người nghèo. Tấm thẻ hành nghề ấy giờ đây đang có nguy cơ bị thu hồi. Theo kiến nghị cuối tháng rồi của công an, tòa án kết hợp với Viện Kiểm sát Tuy Hòa với cáo buộc là anh vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xúc phạm lãnh đạo trong quá trình tham gia vụ án Ngô Thanh Kiều. Kiến nghị này ngay lập tức đã gây bức xúc công luận. Nhiều người cho rằng đây là một đòn thù nhắm vào vị luật sư không khuất phục trước sức mạnh quyền tiền. Nhiều người đã lên tiếng bảo vệ luật sư Đôn, trong đó có giới chuyên môn, báo chí và hàng trăm người đã ký tên ủng hộ anh gửi cho giới hữu trách. Bây giờ, Trà My mời quý vị cùng tái ngộ với luật sư Đôn để ghi nhận những tâm tình từ người luật sư trẻ và những dự định sắp tới của anh.
Khi đi các công văn đó đến đây, Sở Tư pháp cũng như đoàn luật sư Phú Yên thì chưa có mời tôi làm việc. Nhưng mà đoàn luật sư tỉnh Phú Yên nói là đang yêu cầu ba cơ quan liên ngành đó trả lời đưa cung cấp chứng cứ để mà làm rõ vụ việc. Nhưng mà tới nay thì chưa có cung cấp được chứng cứ gì hết. Về phía xã hội thì người ta dư luận xôn xao, người hiểu biết thì nói là đó là sự quy chụp. Còn người dân là không hiểu biết mà ít theo dõi thời sự thì người ta nghi ngờ, nói là người suy nghĩ là các em có cái sự vi phạm gì đó với các cái kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của em á chị ạ.
Dạ, ngoài những cái sự dèm pha, công việc của luật sư có bị xáo trộn gì hay không ạ? Có bị ảnh hưởng chi phối gì không?
Dạ, có nhiều người ta sẽ ngại. Sợ thứ nhất là tôi đang bị ba cơ quan nó đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề.
Dạ.
Giờ đây tới thì sợ liên lụy hoặc là sợ người ta thu hồi thì mất cái hợp đồng rồi theo rồi này kia, nó rất là phức tạp, cho nên nhiều người ta sẽ e ngại. Trước kia thì tôi thường nhận bài chữa miễn phí cũng như tư vấn miễn phí cho khách hàng, tại sau khi các công văn đó thì rất là ít người tới đối với tôi.
Về tinh thần của luật sư thì như thế nào ạ?
Bản thân tôi thì bình thường không có gì hết, bởi vì tôi cảm thấy tôi làm đúng, lương tâm cũng như đúng pháp luật.
Bảo vệ không công cho người bị hại để rồi bản thân cũng trở thành nạn nhân bị hại của cái sự có thể gọi là cậy thế ỷ quyền. Ông có suy nghĩ như thế nào về việc làm của mình, những gì mình cho ra và nhận lại?
Từ khi hành nghề đến nay thì tôi bảo vệ bào chữa cho gần 200 vụ miễn phí, nhưng mà trong vụ này thì nó đụng tới cơ quan nhà nước, cho nên đây vì rất khó khăn cho tôi thì tôi không có buồn phiền hoặc là nản chí gì hết. Nhưng mà tôi nhận bảo vệ vụ này thì tôi đã nhìn trước được là sẽ gây khó khăn cho mình, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận, bởi vì tôi bảo vệ trong lý xã hội với hại được cứu được nhiều người khỏi bị lực lượng công an đánh chết, là tôi cảm thấy hạnh phúc và mình làm các công việc có ý nghĩa cho đời chị ạ, không có suy tư gì hết chị ạ.
Những cái công việc ý nghĩa cho đời đó là những gì mà luật sư đóng góp cho xã hội. Nhưng mà những gì mà ông nhận lại từ xã hội đó, ông có thấy nó có cái sự bất công không?
Công việc mình gọi ra thì được dư luận người ta rất ủng hộ, cả nước, nhân dân ủng hộ cả nước. Nhưng mà lại từ phía nhà nước thì gây khó khăn. Thì đó là sự bình thường, bởi vì mình một bên là người dân thấp cổ bế miệng, chỉ một bên là đại diện cơ quan nhà nước, thì cái sự trù dập đó là đương nhiên. Thứ hai nữa là người ta nói đi đấu tranh cho công lý ở Việt Nam cũng như mà kim đấy đỡ rất là khó khăn khổ cực, nhưng em vẫn biết dễ nhưng vẫn chấp nhận chị ạ. Cái công việc mình làm ý nghĩa cho xã hội, giúp được cho đời mới là quan trọng, thì sau đó mình cũng được cái một cái tiếng là tiếng tốt thì mình là hãnh diện rồi chị, không cần gì phải bật chất. Nhận vụ việc này thì tôi biết sẽ đối đầu với các cơ quan nhà nước thì chị rất khó khăn, có thể nghỉ việc hay là đi tù hoặc là có thể mất mạng, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận, tôi không bao giờ nghĩ suy nghĩ điều đó. Nếu mà tôi đã suy nghĩ hơn thì bản thân thì không bao giờ nhận vụ này.
Dạ. Dạ. Ông nói rằng là ông đã có lường trước cái hậu họa khi mà tham gia vào vụ án này, đứng về phía những người nghèo, cô thế, thấp cổ bé miệng, chống lại những cái bất công từ sức mạnh gọi là quyền tiền trong xã hội. Nhưng mà nếu như cái đề nghị này nó được chấp thuận đó, vĩnh viễn luật sư không còn hành nghề được nữa, thì đó có phải là một kết cục buồn đáng tiếc hay không? Và ông có chuẩn bị cho
mà
mình?
Nếu mà dạ. Dù không làm luật sư nữa thì tôi cũng muốn làm nghề khác, ví dụ như làm nông vẫn sống được, hay là tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, mình vợ giúp cho bà con, dù không làm luật sư nhưng mà tư vấn cũng là được tốt, chứ không phải là để thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư là không giúp được cho người khác.
Ông từng tuyên bố là tôi không sợ vì mình làm đúng. Nhưng mà giữa cái chuyện làm đúng không được bảo vệ và làm sai nhưng lại được bảo kê, thì làm thế nào để giành được công lý?
Người ta nói ở Việt Nam công lý thuộc về kẻ mạnh. Kẻ mạnh ở đây là kẻ có quyền và kẻ có tiền. Thì người không quyền không tiền, người thấp cổ bé họng thì điều thiệt là điều đó thì đương nhiên. Thì em cũng trong trường hợp đó thì một bên thì ba cơ quan lớn của nhà nước, một bên là cá nhân em nhỏ bé thì cái chuyện thiệt thòi là chuyện... Lép vế là chuyện bình thường chị ạ.
Như cái từ lép vế của luật sư vừa dùng đó thì cũng có nghĩa rằng là ông không hy vọng gì nhiều là mình sẽ giành thắng lợi, mình sẽ thành công.
Dạ, dù lép vế nhưng mà đứng đằng sau của tôi thì còn có liên đoàn luật sư, người ta bảo vệ cái quyền lợi của tôi và bảo vệ cái uy tín của ngành luật sư cả nước. Hai hơn nữa là công việc này tôi làm đúng, cho nên dư luận nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, thì tôi tin chắc rằng 100% này sẽ chiến thắng. Việc đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi thì cái sự góp phải cái sự phản đối quyết liệt của dư luận quần chúng nhân dân cũng như chính liên đoàn cũng có tiếng nói bảo vệ tôi chị ạ.
Trong cái thực tế xã hội ngày nay đó thì những luật sư chân chính cương trực không khuất phục trước cái thế lực quyền tiền mạnh được yếu thua gặp nhiều hậu quả hơn là kết quả. Anh nghĩ sao về điều đó?
Đúng, tức nghĩa là nếu ở Việt Nam luật sư mà thiên về bảo vệ công lý chân chính thì rất trong nhiều khổ và sự cô đơn cũng như sự tù dọc gây khó khăn của các cơ quan nhà nước, nhưng mà luật sư lại là mánh mung trời án, lại là giàu sang sung sướng lại thoải mái. Nhưng mà những người mà yêu công lý ta biết điều đó nhưng mà sẵn sàng chấp nhận được thì không sao hết.
Nói tới nghề luật sư thì người ta hay nói tới những cái khó như là lý luận sắc bén hay là am hiểu luật pháp, bản lĩnh nghề nghiệp vân vân. Nhưng mà đối với luật sư, cái khó nhất của nghề luật sư trong nước là gì?
Khó nhất ở luật sư trong nước là cái nghĩa là mình tranh luận á, mà hội đồng không ra xét xử người ta không có nghe, cái nói đúng người ta cũng không nghe. Luật sư nhiều khi có cũng như không. Ra tòa thì nói chẳng ai nghe, hội đồng xét xử thì người ta ấn định bản án là có sẵn rồi, rất khó chị ạ.
Một người hành nghề luật sư mà biết là công việc của mình cũng không hứa hẹn hay là không có cái gì đảm bảo được là sẽ hiệu quả, điều đó có làm cho ông nản lòng?
Nhiều khi em nản lắm, nhiều khi muốn nghỉ, nhưng mà thứ nhất là mình nghĩ thì công việc cái việc học của mình từ nhỏ đến lớn mình học được cái này thì bao nhiêu công sức tiền bạc của gia đình bỏ ra, bản thân mình phấn đấu mới được. Thứ hai nữa là mình học mà không giúp được cho đời thì quá uổng, cho nên nản thì nản nhưng mà phải làm. Thứ nhất là để giúp bà con, hai là có thu nhập. Nhiều khi muốn nghĩ mà nghĩ thì tiếc, rồi không giúp được bà con thì đủ thứ là chị ạ.
Làm thế nào để cái tiếng nói đó nó có cái sức mạnh, nó có cái hiệu quả hơn trong việc bảo vệ người nghèo, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải?
Mình muốn hội đồng xét xử nhiều khi không nghe, thì mình giúp đương sự làm đơn kháng cáo hoặc là khiếu nại tố cáo kêu oan lên các cấp ở trên thì có thể tác dụng cũng một phần nào chị ạ.
Theo luật sư đó thì có cái lối thoát nào cho cái nghề luật sư ở Việt Nam để được hành nghề bảo vệ công lý thành công? Có cái cách nào để giúp cái người luật sư tại Việt Nam đứng trước tòa tự tin rằng là mình ra đây mình nói lý lẽ để chiến thắng?
Với cái thở thức cơ chế đây thì luật sư không có cách nào được như vậy, thì từ trường hợp có sự thay đổi mà áp dụng cái mô hình là tam quyền tam lập. Trong luật Việt Nam ấy không có cái từ nào là công lý hết. Luật pháp ở các nước thì người ta ra tòa là nhân danh công lý, nhưng mà ở Việt Nam ấy thì tòa hội đồng xét xử là nhân danh nhà nước. Những đời đó không cả một thời chết thì nó khác nhau được từ đó chị ạ.
Dạ, nhưng mà nếu như cái chức năng bảo vệ công lý của luật ở Việt Nam mà nó ít á, thì luật ở Việt Nam nó thể hiện những cái chức năng nào khác rõ hơn, nhiều hơn theo nhận xét của luật sư?
Theo cái cảm nhận của em, như thực tế thì khoa học pháp lý ở Việt Nam thì luật pháp Việt Nam là bảo vệ cái mang tính giai cấp, bảo vệ như giai cấp trong quyền người ta, những người cái bảo vệ chế độ hơn là bảo vệ người dân chị ạ.
Trong cái tình thế hiện nay, ông đang bị đe dọa là tước cái bằng luật sư, thì có hai giải pháp. Một là sẵn sàng chấp nhận thương đau, hay là sẵn sàng có các phương thức đấu tranh khác để bảo vệ công lý, bảo vệ mình, bảo vệ lẽ phải. Luật sư chọn cái phương pháp nào?
Người ta đã quyết định thu hồi thì mình thứ nhất là mình khiếu nại lên liên đoàn để liên đoàn bảo vệ, mà liên đoàn vẫn chấp nhận luôn thì mình phải chấp nhận thôi, bởi vì mình đâu còn đi người khác.
Ông không chọn cái phương thức đấu tranh để bảo vệ mình, bảo vệ lẽ phải?
Mình mình vẫn chọn, nhưng mà phải chọn trong cái tầm của mình, cái nghĩa khả năng của mình làm được thôi, còn vượt quá thì sao mình chọn được.
Có thể có người thắc mắc rằng là nếu mà mình không tự bảo vệ được mình thì mình sẽ bảo vệ cho ai? Nếu luật sư không tự bảo vệ, giành lại cái lẽ phải cho chính mình, cái bằng hành nghề của mình, thì liệu luật sư có thể bảo vệ được những người khác không, trong những cái cách thức khác mà ông sẽ chọn sau này nếu không còn cái bằng luật sư đó nữa?
Thì đúng rồi, cái đó mọc cái nhức nhối của bản thân thôi. Chứ nghĩa là mình là luật sư, mình đi bảo vệ người khác mà bản thân mình không bảo vệ được thì bảo vệ được ai? Thì đó một câu hỏi đặt ra nhức nhối đối với tôi. Nhưng mà tầm trong cái khả năng cá nhân của mình thì tới đó là mình hết. Nhưng mà ví dụ như đỡ bảo vệ mình thì ngoài cái mình thì ra thì còn các đoàn luật sư có liên đoàn thì người ta bảo vệ cho mình. Chứ một mình cá nhân của mình thì khó lắm chị ạ.
Theo luật pháp của Việt Nam thì người luật sư có được sự bảo vệ như thế nào trong những cái trường hợp bị trả đũa hay không ạ?
Ý nghĩa là trong trường hợp này thì thứ nhất là đoàn luật sư sẽ bảo vệ. Nếu mà đoàn luật sư không bảo vệ được thì mình sẽ kiến nghị lên liên đoàn luật sư, thì liên đoàn luật sư trong trường hợp này sẽ can thiệp. Nếu mà quản y thì mình phải chấp nhận thôi chứ không còn con đường nào khác. Nếu mà liên đoàn luật sư tỉnh Nguyên mà vào liên đoàn luật sư Việt Nam không bảo vệ được tôi mà để cho liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án thành phố chỉ đạo thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì chính nghĩa là giới luật sư, hành nghề luật sư Việt Nam cũng như liên đoàn luật sư Việt Nam và đoàn luật sư tỉnh Nguyên sẽ mất uy tín trầm trọng đối với người dân.
Theo những cái ngành mà khó, có thể nói là khó nuốt, tốn nhiều công sức tiền bạc để mà được thành công thành danh, khi mà ra nghề ra đời đó, điều dĩ nhiên là họ phải mong là họ được bù đắp xứng đáng. Nhưng mà mình theo đuổi, mình mất không mất tiền như vậy, mà mình ra mình không có được nhiều tiền, mình không nuôi sống được bản thân từ cái nghề này. Có nhiều người sẽ tự hỏi rằng có nên theo đuổi nó hay không? Đối với những bạn sắp sửa ra trường, họ có những cái ưu tư như vậy đó, thì là một người đi trước, luật sư sẽ cho họ lời khuyên như thế nào?
Mục đích của mỗi người thôi, mỗi người thì có người thì thích là mình đo vì công lý, có người để thích vì chạy theo vật chất. Nhưng mà em nghĩ thì để thành công trong cái công việc cũng như cuộc sống ấy, thì mình theo đuổi những cái giá trị tinh thần, giá trị đạo đức. Làm luật sư thì phải chọn công lý.
Nhưng mà rõ ràng là không nhiều người khi mà ra nghề luật sư thì nghĩ đến chuyện là tôi chấp nhận làm luật sư nghèo miễn là tôi bảo vệ được công lý mà thôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người là tôi vào nghề này thì tôi phải tìm mọi cách để thành công, để thành danh, kiếm được nhiều tiền, có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân. Với những cái suy nghĩ rất là thực tế như vậy và những cái suy nghĩ mà hơi xa rời thực tế một chút xíu, tức là làm vì lý tưởng, thì có cái động lực nào để giúp những người thế hệ đàn em làm thế nào để có thể khuyến khích họ?
Làm cái gì đó được giúp cho đời, không ngoài cái bản thân mình thì giúp cho xã hội, giúp cho đời, giúp cho người khác mới có ý nghĩa, còn bản thân mình không thì sống cuộc sống vô vị lắm.
Nhưng mà cái đó tôi hoàn toàn tùy thuộc vào cái ý thức, cái trách nhiệm của bản thân. Thế còn đối với xã hội đó, thì luật sư có nghĩ rằng xã hội có cách nào để thúc đẩy, để khuyến khích những cái lý tưởng đó, những cái suy nghĩ đó ngày càng đâm chồi, nảy lọc nhiều hơn trong xã hội ngày nay hay không?
Mỗi cá nhân thôi. Còn cái môi trường xã hội hiện giờ thì lại tiêu diệt những con người chân chính, luật sư chân chính, những con người chân chính ở Việt Nam thì không bao giờ vươn lên được. Gặp rất là nhiều trở ngại, không thể nào mà khuyến khích được hả chị ạ? Cái chế hiện nay.
Thế ông có nghĩ là truyền thông hay là giáo dục có thể góp phần giúp khơi dậy cái lý tưởng đó, cái trách nhiệm đó?
Dù mà có giáo dục, có truyền thông cỡ nào đi, nhưng mà khi ra va chạm xã hội thì gặp khó, thì không bao giờ một chuyện nói một chuyện, một chuyện thực tế thì một chuyện, thì hai chuyện là khác. Vậy hiện giờ ví dụ như luật sư ấy mà chân chính thì ra không ăn nhậu với tòa án, không chung chi thì gây khó khăn đủ thứ chuyện, từ đọc hồ sơ đến tiếp đi ra tòa bị ép rồi. Còn nếu mà luật sư mà không chân chính ấy, thì người ta trị tiền thì rất là dễ dãi, người ta ra khỏi cần trí thức thì ra là theo ý muốn của khách hàng bao nhiêu thì đặt giá hết. Cho nên giữa cái hai môi trường, một người chân chính và một người không chân chính, thì người là không chân chính thì giàu sang sung sướng, nhưng mà người chân chính là bị trở ngại mọi phương hết kìa. Đúng là cái việc đó, chân chính đến là xuất phát từ họ, cái môi trường gia đình cũng như cái ý thức đó, mỗi người nữa chị ạ. Các bạn trẻ đừng nên chạy theo giá trị vật chất tầm thường như hiện nay, mà phải làm gì cái một cái cao hơn, một cái gì đó có ích cho xã hội. Mình phải vì mục đích là ngoài bản thân thì mình có theo cái mục đích cho xã hội là chính, chứ đừng vì lợi ích cá nhân không mà mình sẽ không có góp phần gì cho xã hội, thì điều đó rất là uổng cho bản thân mình cũng như cho xã hội chị ạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.